지 thể thao.
Tiếp tục loạt bài giới thiệu các đội dự vòng chung kết của bóng đá thế giới tại Nga 2018. Hôm nay, tạp chí thể thao sẽ đến với các đại diện của châu Mỹ, bao gồm khu vực Bắc Trung Mỹ và Caribe, vẫn được gọi là CONCACAF, và khu vực Nam Mỹ, CONMEBOL. Liên đoàn CONMEBOL lần này có 5 đại diện dự World Cup 2018, Brazil, Colombia, Argentina, Uruguay và Peru. Như đã thành thông lệ, Nam Mỹ, nơi mà bóng đá vẫn được coi như là một tôn giáo, luôn cử đến vòng chung kết cúp thế giới những ứng cử viên sáng giá nhất cho chức vô địch. Tuy vậy, không phải lần nào các đội bóng Nam Mỹ cũng thành công. Nam Mỹ cũng nổi tiếng là mỏ cầu thủ cung cấp cho làng bóng châu Âu. Hầu hết các ngôi sao sân cỏ sinh ra châu lục này nhưng đều chọn các sân cỏ châu Âu để cống hiến và tỏa sáng. Trong khi đó thì đóng góp của họ cho đội tuyển quốc gia không được là bao nhiêu. Ngược lên vùng Bắc Trung Mỹ Caribe, CONMEBOL có 3 đại diện Mexico, Costa Rica và đặc biệt có Panama, quốc gia nhỏ cả về địa lý cũng như về tiềm lực bóng đá. Lần đầu giành được chiếc vé đi dự vòng chung kết cúp thế giới nhờ đội tuyển Mỹ sẩy chân ở loạt trận cuối. Thế nhưng, đây là khu vực nổi tiếng với những chú ngựa ô từng làm nên bất ngờ lớn ở không ít kỳ World Cup. Cùng với chuyên gia bóng đá Trần Văn Vui, trước tiên chúng ta hãy điểm qua những gương mặt đại diện khu vực Bắc Trung Mỹ và Caribe.
Ở cái khu vực này, kỳ này nó có cái sự xáo trộn. Ví dụ như đội mà có thành tích tốt nhất của cái khu vực này là đội Mỹ, thì họ lại bị loại, cái thách thức là đáng tiếc. Ở trong cái lượt trận cuối cùng đó, Panama lại thắng Costa Rica, khi Costa đã đủ điểm rồi, họ chơi một trận đấu không phải là quyết liệt lắm, thì Panama lại thắng 2-1. Trong khi đó đội Mỹ thì chơi với đội cuối bảng, tức là Trinidad Tobago thì lại thua, cho nên họ giành được có 12 điểm và cuối cùng họ xếp thứ 5. Chính cái sự xáo trộn này nó lại đưa đội Panama lần đầu tiên có mặt tại vòng chung kết World Cup. Panama không phải là một đội bóng mạnh, sở dĩ vào được là vì Mỹ và Honduras chơi thất thường. Panama rất là yếu, cho nên ở trong cái khu vực này đó thì chỉ còn Mexico và Costa Rica hy vọng là họ sẽ cất lên được tiếng nói. Mexico thứ hạng ở FIFA thì họ đang xếp hạng thứ 15. Tuy rằng họ nằm ở trong cái bảng với Đức, nhưng mà các đội bóng còn lại như là Hàn Quốc hay là Thụy Điển không phải là nhỉnh hơn họ. Và với truyền thống họ có mặt ở 15 cái vòng chung kết trước đây từ năm 1930 liên tục cho tới bây giờ và từng vào tứ kết ở các cái giải năm 70 và năm 86, thì Mexico cho chúng ta thấy là họ cũng có khả năng có thể lọt vào cái vòng tiếp theo. Costa Rica là một trong những cái đội bóng đã tạo nên cái sự bất ngờ rất là lớn ở tại cái vòng chung kết của World Cup năm 2014. Cái vòng bảng thì người ta nghĩ rằng là Costa Rica sẽ là đội bóng lót đường, nhưng mà trong cái bảng D này khi họ nằm cùng với lại Ý, với Anh, với Uruguay thì bất ngờ họ lại là cái đội bóng dẫn đầu bảng khi họ thắng được cái trận đầu tiên với Uruguay, sau đó họ lại tiếp tục có một cái chiến thắng trước đội Ý và họ hòa với lại đội Anh. Nhờ đến cái vòng sau đó nữa thì Costa Rica lại thắng penalty cho đội Hy Lạp để bước vào cái vòng tứ kết. Họ đã tạo được cái sự bất ngờ lớn và chính vì vậy cho nên vị trí của Costa Rica ở trên bảng xếp hạng của FIFA từ đó trở đi là rất cao. Cái kỳ World Cup này đó thì họ còn giữ lại được cái người vị trí mà đã từng chơi tại cái kỳ World Cup trước. Và những cầu thủ này trở nên có nhiều kinh nghiệm, trong đó đặc biệt là thủ môn Keylor Navas bắt chính cho đội Real Madrid, rồi một trong những vị trí tiền vệ trung tâm là Carlos Bocci chơi cho Deportivo La Corona đó. Thì tôi cho rằng là Costa Rica cũng có khả năng làm nên chuyện ở cái kỳ World Cup này, họ có thể đánh bại được Thụy Sĩ và Serbia ở trong cái bảng E. Ở trong cái bảng này thì có Brazil là đội mạnh nhất và là ứng cử viên của chức vô địch, thì các đội bóng khác thì cũng không phải là nhỉnh hơn Costa Rica nhiều.
Chuyển qua khu vực Nam Mỹ, vùng đất thánh của bóng đá, các đại diện của CONMEBOL vẫn luôn là những thế lực lớn của cúp bóng đá thế giới. Lần này thậm chí đã có những dự đoán sẽ có trận chung kết của Nam Mỹ trên đất châu Âu. Ông nhận định thế nào về năm đại diện của Nam Mỹ ở Nga 2018 tới đây?
Ở cái khu vực Nam Mỹ, sau khi mà có cái bắt thăm phân bảng đó, thì chúng ta thấy rằng là năm đội bóng của CONMEBOL cho chúng ta thấy là họ đều có khả năng để bước vào cái vòng đấu trực tiếp. Trước hết chúng ta phải thấy ứng cử viên đang dẫn đầu là Brazil, thì họ nằm ở trong cái bảng E, và cái bảng này cùng với Thụy Sĩ, Serbia và Costa Rica như chúng ta đã nói, thì chúng ta thấy rằng là Brazil, việc họ bước vào cái vòng tiếp theo là trong tầm tay. Argentina là đội bóng hiện tại nằm ở cái bảng D cùng với lại Croatia, Iceland và Nigeria. cũng không quá khó, mặc dù với các cái đại diện của các cái châu lục thì ở đây Argentina với một cái dàn hảo thủ và đội bóng có giá trị cao, chúng ta thấy Argentina cũng là cái đội bóng được kỳ vọng nhiều. Đội bóng tiếp theo là Uruguay thì họ cũng là một trong những ứng cử viên mạnh, và đặc biệt là Uruguay lại nằm với bảng A, mặc dù là có nước chủ nhà nhưng những đội còn lại như Ai Cập hay là Saudi Arabia không phải là đội mạnh, cho nên Uruguay cũng có khả năng bước vào được. Tiếp theo là đội Colombia đó, là đội bóng cũng mạnh và họ nằm ở bảng H. Bảng H thì không có những ứng cử viên quá lớn, trừ một Ba Lan đang có nhiều cầu thủ tốt thì Colombia sẽ phải tranh chấp cái vị trí này cùng với lại Senegal và Nhật. Cái khả năng là 50-50 so với lại các vị trí khác. Peru là một cái ẩn số rất là thú vị. Đây là một cái đội bóng họ trở lại cái vòng chung kết này sau một cái thời gian rất là dài. Và Peru cho chúng ta thấy mặc dù trên cái bảng xếp hạng của FIFA họ đang có vị trí cao, tức là họ lại xếp hạng cao hơn cả Colombia, Uruguay. Chúng ta thấy rằng là Peru là một ẩn số. Peru không có nhiều các cái cầu thủ là những ngôi sao lớn. Tuy nhiên cái sự đồng điệu và sự chơi quyết liệt của họ đó, sau 36 năm họ trở lại vòng chung kết và lần này họ có sự chuẩn bị tốt. Với cái kết quả ở vòng loại tương đối tốt như vậy thì Peru tôi nghĩ là một ẩn số. Họ nằm trong cái bảng cùng với lại Pháp, Đan Mạch và Úc thì lại là một sự thuận lợi. Bởi vì Đan Mạch thì và Úc không phải là đội mạnh lắm, trừ Pháp thôi. Do đó cho nên xem chừng như cái khu vực Comebol này thì cả năm đội bóng của họ khả năng để mà lọt vào cái vòng trực tiếp của 16 đội là hiện thực cho tất cả năm.
Có một thực tế là bao giờ các đội bóng Nam Mỹ, điển hình là Brazil và Argentina, đều đến với World Cup với vị thế rất cao, không chỉ bởi truyền thống hay bề dày thành tích của họ, mà các đội này luôn có trong tay một đội hình ngôi sao sân cỏ sáng nhất thế giới. Nhưng ở sân đấu lớn của World Cup, họ không mấy tỏa sáng và cũng chẳng giúp được gì nhiều cho đội tuyển quốc gia. Có thể lý giải được nghịch lý này thế nào thưa ông?
Cái nguyên nhân thì theo tôi cũng dễ để có thể thấy được cái điều này. Người ta tính rằng bóng đá của châu Âu, thì mình gọi là cái nền bóng đá số 1. Các cầu thủ của Nam Mỹ là nền bóng đá của số 2. Họ không chơi ở các giải ở Nam Mỹ mà lại phải túa sang chơi ở các giải của châu Âu. Và ở các giải châu Âu chúng ta biết là những cái ngôi sao đó, họ chơi cho đến tận cùng của những cái ngày gần tới World Cup. Thí dụ như bây giờ các cầu thủ của Nam Mỹ này hiện nay đang có mặt ở trong các đội bóng mà bước vào cái những cái trận chung kết của Champions League hay là của Europa League ấy, thì họ đều phải chơi cho đến cái ngày 26-27 tháng 5 mới là kết thúc. Thậm chí là hết cái hạn đăng ký của FIFA rồi mà FIFA vẫn phải để mở cửa cho các đội bóng này để họ đăng ký sau khi mà các cầu thủ đó là chơi xong các cái giải này rồi thì mới quay trở về. Chúng ta thấy rằng là các cầu thủ này chơi ở các giải châu Âu thì họ bị vắt kiệt sức là cái thứ nhất. Cái thứ hai là cái sự chuẩn bị để đá cho đội tuyển không phải là ưu tiên một. Chơi cho các câu lạc bộ mới là ưu tiên một, còn chơi cho đội tuyển là ưu tiên hai. Ngay cả cầu thủ đắt giá nhất thế giới tức là Messi hay là Neymar cũng không có được cái điều kiện để tập trung cùng với các cầu thủ trong đội tuyển để có cái sự chuẩn bị thật là tốt để có thể bước vào cái vòng chung kết World Cup với một cái trạng thái phong độ là tốt nhất, cái sự chuẩn bị về chiến thuật là tốt nhất, rồi cái sự phối hợp ăn ý với đồng đội tốt nhất. Nói chung tức là cái sự chuẩn bị cho đội tuyển không có thể nào bằng các đội mà có các cầu thủ chơi trong chính cái giải của mình như ở Đức hay là ở Ý. Cho nên đó là lý do vì sao mà Đức khi bước vào các cái giải này thì họ luôn luôn có những kết quả tốt, hay là Ý trước đây cũng vậy. Vì họ chơi trong Serie A hoặc là chơi ở Bundesliga hay là thậm chí sau này Tây Ban Nha cũng vậy. Tức là họ chơi ở La Liga. Cái sự chuẩn bị không tốt thì tất nhiên là cái kết quả phập phù. Và nhất là các cầu thủ trụ cột khi mà xếp vào trong đội hình thì họ đã bị vắt kiệt sức ở các cái giải châu Âu rồi. Và tôi cho rằng là kỳ này đã coi chừng đội tuyển Pháp cũng sẽ là một trong những đội tuyển mà gặp vướng cái đó. Các cầu thủ mà nếu như chỉ chơi ở giải Pháp không thì không nói, nhưng mà chinh chiến khắp các cái giải khác ở bên Premier League hoặc là ở La Liga, ở Serie A rồi quay trở về đó thì cái sự phối hợp cũng sẽ là một cái vấn đề rất là khó khăn. Đối với khu vực Nam Mỹ, cái đó là một cái vấn đề rất là rõ ràng.
Xin cảm ơn chuyên gia Trần Văn Mui. Hẹn ông trong chương trình tới với các đại diện của châu Phi. Chương trình thể thao của chúng tôi hôm nay xin tạm dừng tại đây. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình tuần tới.